Định nghĩa của cầu nguyện. Trang Nguyễn Khắc Hy.
Trước khi nói đến định nghĩa của cầu nguyện thì chúng ta biết cầu nguyện là một điều mà con người tự nhiên từ ngàn xưa sinh ra là người ta thấy đây là một nhu cầu. Và trong tất cả mọi tôn giáo, người ta đều kêu gọi con người phải cầu nguyện. Bởi vì con người sinh ra thấy được cái bé bỏng, cái nhỏ bé của mình đứng trước tạo hóa, đứng trước vũ trụ. Cho nên con người biết rằng mình cần sự giúp đỡ. Và vì thế cầu nguyện không gì hơn là một lời cầu xin để những người khác đến giúp đỡ chúng ta. Nói về phương diện xã giao thì chúng ta xin những người xung quanh mình giúp. Nói về phương diện linh thiêng thì chúng ta xin các thần thánh giúp đỡ chúng ta. Cầu nguyện nó xuất phát từ nhu cầu tâm linh của con người. Bởi vì có những điều con người biết họ không thể làm được. Khác với thơ của Hoàng Trung Thông mà chúng ta đọc được ở bên Việt Nam đó, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Thật sự đó là một câu nói có tính cách tự hào khi nói đến những gì chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên, điều mà chúng ta biết chắc mình không thể làm được và tất cả các triết gia muôn đời người ta vẫn nói, đó là con người hạn chế và phải đầu hàng trước cái chết. Nhiều triết gia, nhiều thần học gia và nhất là các tâm lý gia bắt đầu với Freud, người Đức. Ông ta cho rằng chính cái chết nó đánh giá cuộc sống của con người, bởi vì khi con người sinh ra là bắt đầu tiến về cái chết. Vì thế, hướng về cái chết thì con người tìm cách làm thế nào để cho đời sống mình có ý nghĩa. Và khi họ không làm được thì họ cấu tạo hư cấu ra những hình ảnh. Đối với Freud, trong đó tôn giáo và Thiên Chúa là một trong những hư cấu con người đặt ra để thỏa mãn điều mà họ cho rằng họ không làm được trong đời này. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, chúng ta nói đến cái hạn chế của con người. Việc đầu tiên khi con người sinh ra hạn chế đó là họ không làm chủ được cuộc sống muôn đời, cho nên họ phải chết. Rồi họ quan sát, họ thấy không phải chỉ có chết, rồi còn đau yếu, rồi còn bệnh tật. Cho nên lời nói của Đức Phật mà tất cả người Việt Nam chúng ta ai cũng quen thuộc, sinh lão bệnh tử, nó trở thành một định luật của con người mà khi con người sinh ra thì bắt buộc họ phải biết rằng đây là những giới hạn họ không thể vượt qua. Và vì họ không vượt qua, cho nên nhu cầu đầu tiên là họ cầu xin những đấng thiêng liêng đến để giúp đỡ họ. Gặt được một hạt lúa để ăn cơm, ông bà của chúng ta cũng cất tiếng tạ ơn, lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Bởi vì họ biết rằng họ làm ruộng được, nhưng trời mưa còn lệ thuộc về của ông trời. Cho nên ông bà chúng ta cũng đã thách nhau, hay ít nhất là dạy cho con cái biết, nhu cầu tâm linh cầu nguyện là khi chúng ta hướng thượng hướng về trời. Con chim nó hát hót trên cành, nếu trời không có thì có mình làm sao? Con chim nó hót trên cao, nếu trời không có thì làm sao có mình? Nói như vậy để thấy ông bà chúng ta dùng hình ảnh của một con vật để nói lên rằng ngay cả một con vật nó cũng biết được có những người sinh tạo dựng ra nó. Và cũng đã nhiều lần tôi muốn nói đến chủ nghĩa vô thần gia nhập vào đất nước Việt Nam của chúng ta là một quái thai của dân tộc. Bởi vì ngay từ đầu ông bà của chúng ta không phải là những người vô thần mà là những người hữu thần. Ở đó nhu cầu tâm linh cầu nguyện trở nên quá quan trọng. Và vì thế ông bà cũng dạy cho chúng ta, họ dùng hình ảnh của những con vật để nói cho chúng ta biết làm người thì khó chứ làm chó thì rất dễ. Nếu chúng ta chỉ muốn từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa, của những người sinh thành ra chúng ta và ban cho chúng ta được cuộc sống ngày hôm nay mà xóa bỏ đi nhu cầu tâm linh thì quả là lời nói của ông bà rất đúng. Xuất phát từ nhu cầu tâm linh thôi, nhưng chúng ta làm thường xuyên. Sinh ra chúng ta đã cầu nguyện và dù làm thường xuyên, không hẳn là chúng ta làm đúng, cũng không hẳn là chúng ta hiểu chúng ta làm gì. Cầu nguyện là một nhu cầu chúng ta làm nhiều, nhưng nhiều khi chúng ta không biết. Rồi dù cầu nguyện thường xuyên, chúng ta cũng không biết cầu nguyện là cái gì, cầu nguyện như thế nào. Nhiều nguyên nhân cản trở cầu nguyện chúng ta. Có nhiều người hỏi tại sao không cầu nguyện. Nguyên nhân bình thường đến với chúng ta là bận rộn quá. Nhiều khi chúng ta bận rộn đến độ chúng ta không cầu nguyện. Đây là một trong những câu nói lên được không phải là chúng ta không cầu nguyện, mà nói lên được chúng ta không biết cách cầu nguyện. Biếng nhác lại là một thái độ khác. Biếng nhác thì rõ ràng là chúng ta không cầu nguyện. Nhưng bận rộn không phải là lý do, bởi vì chúng ta có thể cầu nguyện ngay trong khi chúng ta bận rộn. Rồi một vài những cái hiểu lầm cơ bản. Thứ nhất, Cầu nguyện chúng ta cho là những việc có tính cách thần bí, lạ lùng, huyền nhiệm. Không phải ai cũng cầu nguyện được. Chỉ có các cha, các sơ, các thầy hoặc là những người ở đâu đi tu họ mới cầu nguyện. Nhiều khi nghe tới danh từ cầu nguyện, họ nghĩ tới những cái gì huyền bí, lạ lùng. Hay lúc nào cũng phải sốt sắng cầu nguyện là phải chăm chăm chú chú cầu nguyện sốt sắng đầy năng lực. Lúc nào cũng phải nghiêm trang cầu nguyện trong thinh lặng. Nhiều khi chúng ta nghĩ tới cái từ cầu nguyện là mình phải đi vào nhà thờ chẳng hạn. Rồi phải luôn cầm trí, nếu mà chia trí thì đó không phải là cầu nguyện. Thật sự, cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta sẽ học cách thức cầu nguyện. Và ở đây chúng ta, đầu tiên chúng ta phải biết cầu nguyện là gì trước khi chúng ta đi vào nội dung và cách thức cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Thưa, một định nghĩa rất đơn giản trong giáo hội. Nó là một cuộc đối thoại giữa chúng ta và Thiên Chúa. Và vì là đối thoại, cho nên chúng ta cần phải có hai chiều. Phải cần có người nói, phải có người nghe. Chúng ta đến với Thiên Chúa, chúng ta nói cho Ngài nghe những nhu cầu của mình. Rồi chúng ta cũng phải lặng im ngồi đó để lắng nghe Ngài nói. Ngài nói gì với chúng ta? Cầu nguyện đơn giản là một cuộc đối thoại. Mà nếu chúng ta hiểu được đơn giản là một cuộc đối thoại, thì nó không có một cái công thức nào cả. Hãy tưởng tượng con cái của mình như bé nhỏ đây. 3-4 tuổi nó đến nói chuyện với cha mẹ. Có bao giờ nó phải hỏi cha mẹ, nó xin phép cha mẹ chưa? Có bao giờ nó phải hỏi cha mẹ, thưa khi con đến con phải thưa là cha là mẹ? Hay là nó chỉ nhảy đến một cái là bắt đầu nó bô ba nó nói? Nếu chúng ta hiểu cầu nguyện là một cuộc đối thoại giữa chúng ta với Thiên Chúa, là những người cha mẹ, thì tự nhiên chúng ta sẽ bớt đi những cái tính có tính cách nghiêm trang hay huyền bí. Mà chúng ta đến với Ngài theo phương thức của một người ngày hôm qua hỏi tôi, là của tiến sĩ thánh giáo hội Teresa Hài Đồng Giê-xu, con đường nên thánh thơ ấu. Chúng ta đến với Ngài như một em bé. Cầu nguyện đúng là hiện thân của đức tin. Bởi vì thánh Gia-cô-bê nói đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta không thể nào tin mà không cầu nguyện. Bởi vì Chúa Giê-xu nói, chỉ cần đức tin nhỏ bằng hạt cải, chúng ta có thể chuyển núi rời non. Mà trong đời của chúng ta có biết bao nhiêu những chuyện chúng ta cần phải làm mà chúng ta không làm được, bởi nó vượt quá tầm tay của mình. Vì thế đức tin chính là hiện thân của cầu nguyện. Cầu nguyện nó cũng là kết quả của tình yêu. Có bao giờ hai người yêu nhau mà không muốn gặp nhau và không nói chuyện với nhau không? Nếu chúng ta hiểu được rằng chúng ta yêu Thiên Chúa và mình muốn đến với Thiên Chúa, thì một trong những nguyên tắc đầu tiên là ít nhất phải bóc cái điện thoại nói chuyện với Ngài một chút. Không thể nào trong tình yêu khi hai người nói là thật sự yêu nhau mà không có đối thoại. Bởi vì như vậy thì tình yêu sẽ chết và chết sớm. Vậy thì cầu nguyện cũng là một cuộc đối thoại mà nó là kết quả của tình yêu. Vì thế muốn yêu nhiều thì chúng ta phải đến với Thiên Chúa nhiều. Cầu nguyện nó cũng là một đặc ân lớn nhất của tất cả Kitô hữu. Tôi không nói là của Kitô hữu chúng ta riêng chỉ cầu nguyện, tôi không nói như vậy. Mọi người đều cầu nguyện. Riêng đối với Kitô hữu chúng ta, đây là một đặc ân lớn nhất. Bởi vì nhờ cầu nguyện mà chúng ta hiểu thêm về mình là ai, Thiên Chúa là ai và cuộc sống chúng ta như thế nào. Đặc ân lớn nhất đó là Thiên Chúa ban cho chúng ta hiểu được mình cần Ngài và có đức tin. Và nhờ có đức tin chúng ta mới cầu nguyện. Rồi cầu nguyện, cuối cùng đây là một nghĩa vụ lớn nhất của Kitô hữu đối với Thiên Chúa. Con cái thì phải trả hiếu với cha mẹ. Hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại. Những nguyên tắc xã giao mà chúng ta đặt ra cho con người, tại sao chúng ta không áp dụng cho chính mình? Nếu chúng ta hiểu rằng chúng ta là một thụ tạo được dựng nên bởi Thiên Chúa trời đất, vậy thì tại sao chúng ta không có nghĩa vụ đến để ca tụng tạ ơn Ngài? Vì thế cầu nguyện, một trong những nội dung của cầu nguyện là tạ ơn, thì việc chúng ta đến với Thiên Chúa là một nghĩa vụ lớn nhất của Kitô hữu đối với Thiên Chúa. Vậy chúng ta cũng đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Nó có nhiều lý do. Có nhiều lý do tại sao chúng ta phải cầu nguyện, nhưng chung quy có mấy điều tôi muốn nhắc. Thứ nhất, chúng ta cầu nguyện vì chúng ta cần Thiên Chúa. Chắc chắn, như tôi đã nói, không có Thiên Chúa thì chúng ta không có mặt ở đây. Chúa Giê-xu khi nói chuyện với các môn đệ, Ngài nói, Ngài là cây nho, các con là cành. Và Ngài nói không có ta thì các con không làm gì được. Khi cành cây mà bị cắt khỏi thân cây thì cành cây sẽ chết. Nếu chúng ta hiểu được chúng ta cần Thiên Chúa, là bởi vì không có Ngài chúng ta không làm gì được. Thì việc cầu nguyện mục đích đầu tiên là bởi vì chúng ta cần cái đã, chưa nói đến việc chúng ta yêu thương, tôn trọng hoặc là ca tụng Ngài. Ở đây chúng ta đến cầu nguyện bởi vì chúng ta cần Ngài. Lý do thứ hai là bởi vì chúng ta yêu Thiên Chúa và chúng ta muốn biết thêm về Ngài. Yêu ai thì mình muốn biết về người đó. Mà ở trong định nghĩa về kiến thức của triết lý Hy Lạp ngày xưa, họ cho chúng ta biết kiến thức đến qua xúc giác, qua năm cái hả, ngửi, mũi, thính giác, thị giác, khứu giác, tất cả những cái đó. Nhưng ngoài vấn đề kiến thức đến với những ngũ quan, thì chúng ta còn có nhận được kiến thức qua kinh nghiệm sống. Nếu chúng ta thấy lửa nóng rờ, thì nóng quá lần sau đừng rờ nữa. Nếu chúng ta thấy ớt ăn cay quá lần sau đừng ăn nữa. Đó là những cái chúng ta học được từ chính xúc giác của mình. Nhưng có những kinh nghiệm mà khi chúng ta ở với ai đó thì chúng ta hiểu họ hơn nhiều. Kiến thức qua kinh nghiệm sống. Vậy thì đối với Thiên Chúa, nếu chúng ta muốn biết Thiên Chúa thì chúng ta không ngồi đó để mà học. Thưa, bởi vì tất cả những gì chúng ta học, nói theo lời của Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ của giáo hội, chúng ta biết những gì Thiên Chúa không là, cho chúng ta không biết những gì Thiên Chúa là. Vì chúng ta không có bản thể của Thiên Chúa, cho nên với kiến thức con người rất hạn chế, chúng ta chỉ có thể định nghĩa và hiểu một cách đơn sơ những gì Thiên Chúa không là. Chẳng hạn, Thiên Chúa không là ác, Thiên Chúa không là tội, Thiên Chúa không là. Chúng ta có thể nói rất nhiều. Tôi nói, chúng ta bạn bè cũng vậy, mình nhìn một người mình nói tôi biết cô này không phải là người Âu Châu, là bởi vì thấy là mắt đen là tôi biết rồi. Cô này không phải là con chó, không phải là con mèo. Tôi có thể nói không là rất nhiều và tất cả những cái đó đều đúng. Chỉ có một điều, hỏi cô này tên gì, từ đâu tới tôi không biết. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Kiến thức của chúng ta đối với Thiên Chúa hạn chế rất nhiều bởi vì chúng ta không có cái bản năng bản thể của Thiên Chúa thiền tính. Vì thế chúng ta chỉ có thể biết Ngài những cái gì không là, còn Ngài là gì. Nếu chúng ta có thể định nghĩa được thì chúng ta đã ngang hàng với Ngài. Vì thế chúng ta chỉ biết đến để tôn thờ Ngài, và tất cả những gì chúng ta nói ra chẳng qua là những dự phóng của chúng ta đưa lên cho Ngài mà thôi. Chúng ta biết Ngài yêu thương, chúng ta biết vậy. Nhưng liệu chừng Ngài là khi một người đứng trước mặt chúng ta mà chúng ta muốn nói người đó là ai biết một cách rõ ràng, thì trừ khi cha mẹ biết, con cái, vợ chồng biết nhau, chúng ta khó có thể biết được người đó một cách rõ ràng như vậy. Nhưng chúng ta có thể biết được người đó không là. Cô này không là chó, không là mèo, không là người Mỹ, không là người Nga Xô, có thể nói được rất nhiều. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết Thiên Chúa bằng kiến thức cảm nghiệm hơn là những cái tin mà chúng ta đọc được trong sách? Thứ nhất, ở trong phúc âm của Gioan, Thánh Phaolô ở trong phúc âm của Gioan, Chúa Giêsu nói: "Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy." Và việc ở lại trong tình thương của Thầy làm cho chúng ta hiểu được là mình cần Ngài. Và khi ở lại, chúng ta hiểu về Ngài. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu đến vùng Samaria, có người đàn bà ở bờ giếng nói chuyện với Ngài. Và sau khi nói chuyện với Ngài, kể cho Ngài nghe: "Tôi có 5 đời chồng. Và Ngài nói người đang ở với bà cũng không phải là chồng. Rồi cái câu chuyện cứ tiếp diễn. Sau đó bà nói: "Tôi biết ông là tiên tri, ông là người của Thiên Chúa." Rồi bà chạy về trong làng, câu chuyện kể. Bà báo với những người dân làng, rồi dân làng ra mời Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại với các ông 2 đêm. Và khi ở lại với họ 2 đêm, thì họ ra họ nói với bà: "Mà bởi vì chúng tôi đã biết khi Ngài ở lại với chúng tôi." Ở lại với Thiên Chúa, cầu nguyện với Ngài, thì chúng ta mới hiểu được Thiên Chúa là ai. Điều thứ ba, cầu nguyện không phải là báo cho Thiên Chúa biết chúng ta cần gì, không phải là một cái danh sách lên đó để nói lại: "Chúa, con cần cái này cái kia." Nhưng là để cho Thiên Chúa biết ta cần đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm của Matthew, được nhắc lại trong phúc âm của Luca: "Khi các con cầu nguyện, đừng có lải nhải như những người ở ngoài, bởi vì trước khi các con mở miệng xin gì, Cha con đã biết rồi." Vậy thì tại sao chúng ta phải mở miệng? Thưa, bởi vì chúng ta đến để cho Thiên Chúa biết mình cần Ngài. Nên khi cầu nguyện, chúng ta không phải đến để báo cho Ngài biết những gì mình cần, mà khi chúng ta đến, thái độ cũng như tư tưởng của chúng ta cho Ngài biết là chúng ta đang cần Ngài. Cha anh em trên trời biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin, Matthew chương 6. Vậy tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Mẹ Maria nhắn nhủ hãy siêng năng cầu nguyện, nhưng mà tại sao? Thứ nhất, thứ tư, là bởi vì Thiên Chúa muốn đến với chúng ta, nhưng mà Ngài cũng muốn chúng ta mời. Lịch sử quá hả? Thiên Chúa cho chúng ta tự do. Và tự do, nói theo thần học Công giáo, đó là món quà quý nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Vì tự do cho nên Thiên Chúa không thể nào đến với chúng ta mà không có phép của chúng ta. Thánh Agostino nói một câu rất hay. Ngài nói: lạy Chúa, Chúa dựng nên con thì không cần có con, nhưng Chúa không thể thánh hóa con nếu không có sự cộng tác của con. Khi Chúa dựng nên con, Chúa không hỏi ý kiến con. Nhưng bây giờ Chúa muốn đưa con lên thiên đàng, Chúa phải xin phép con. Bởi vì nếu con không cộng tác, con không muốn lên, Chúa không làm gì được. Thiên Chúa muốn đến với chúng ta, Ngài luôn luôn mở rộng bàn tay đến với chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta mời Ngài. Và vì thế, trong phúc âm của Luca chương 24, có hai môn đệ trên đường Emmaus. Khi đi thì có một người xa lạ đến với các ông, rồi hỏi, hai môn đệ hỏi: ông có biết chuyện gì xảy ra ở Jerusalem không? Ngài nói: không, tôi sao, có chuyện gì? Trời ơi, ông không nghe là có ông Giê-xu, người ta đóng đinh chết rồi, bây giờ anh em của tôi nói là ông sống lại rồi sao? Rồi câu chuyện cứ tiếp diễn. Và trên đường đi, Chúa Giê-xu cắt nghĩa cho các ông nghe về Kinh Thánh. Khi đến gần nhà, trong phúc âm của Luca kể, trời đã về chiều, cho nên hai môn đệ mới mời người khách lạ: xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Rồi Chúa Giê-xu ở lại, Ngài ở trong bữa ăn, Ngài bẻ bánh, các ông nhận ra Ngài, các ông quay trở lại Jerusalem. Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều. Chúng ta phải mời Thiên Chúa đến với chúng ta thì Ngài mới đến. Thứ năm, cầu nguyện không phải là để thay đổi tư tưởng của Thiên Chúa, mà là thay đổi chính mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ở trong Kinh Thánh, nhất là Kinh Thánh Cựu Ước, mình cứ đốt những cái của lễ hy tế lên rồi Thiên Chúa sẽ thay đổi. Thiên Chúa đang định giáng họa xuống, bây giờ mình cầu nguyện cái là Ngài thay đổi ý kiến. Thiên Chúa ở trong Kinh Thánh Cựu Ước của người Do Thái, họ diễn tả một Kinh Thánh rất ư là con người. Họ dùng tất cả những cá tính, những gì thuộc về con người để áp dụng và diễn tả về Thiên Chúa của họ. Ở trong sách Samuel kể chuyện khi các ông dân của hiến những của lễ toàn thiêu thì mùi thịt thơm bay lên trên đó và Thiên Chúa ngửi thấy. Họ nói những hình ảnh rất ư là con người để làm gì? Để nói lên được sự gần gũi giữa họ với Yahweh Thiên Chúa. Mặc dầu rất xa, rất cao nhưng cũng rất gần gũi. Ở đây, chúng ta đến cầu nguyện không phải để thay đổi ý định của Thiên Chúa, mà là để thay đổi ý định của mình. Xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Có một câu chuyện một anh chàng. Một ngày kia trong giấc mơ, anh ta thấy có một tảng đá rất lớn rớt từ trên trời xuống, rồi nằm ngay trước mặt nhà của anh ta. Và có một tiếng nói với anh ta là: con hãy đào nó. Anh ta hiểu, con hãy đào bới để mà di chuyển nó. Cho nên trong giấc mơ anh ta ra sức để mà đào bới. Rồi là một người từ xưa đến nay luôn luôn thành công, chưa bao giờ thất bại. Anh ta đào từ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia. Và trong giấc mơ anh ta thấy càng đào thì tảng đá nó càng sâu mà anh ta không thấy cái gốc. Cuối cùng thì anh ta đành phải chịu thua và anh ta ngửa lên trời nhìn nói với Chúa: lạy Chúa, trong đời con chưa bao giờ con thất bại. Và đây là lần đầu tiên con không hiểu tại sao tảng đá này quá lớn đến độ con không thể di chuyển nó được. Tiếng nói từ trên trời nói với anh: này con, ta đâu có bảo con phải di chuyển tảng đá, ta chỉ nói con hãy đào nó lên. Và mặc dù con không thấy nó được di chuyển qua nơi khác, việc đó là việc của ta, nhưng con hãy nhìn lại thân thể của con. Hằng ngày con ra đây đào, tay chân của con trở nên vạm vỡ, sức khỏe của con trở nên cường tráng. Và vì mặc dầu con không di chuyển được tảng đá, thân thể của con ngày trở nên tráng kiện hơn. Con hãy nhìn những người bạn của con, những người bởi vì sức khỏe yếu kém họ đã chết hết rồi, con vẫn còn mạnh khỏe. Vì thế, công việc không phải là di chuyển tảng đá, đó là việc của ta. Công việc là con hãy cứ tiếp tục đào bởi vì nó giúp cho con. Công việc cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện hàng ngày không phải để xin cho chúng ta không còn bị ung thư, không còn bị đau yếu. Nhưng chính việc cầu nguyện hàng ngày tăng thêm niềm tin của chúng ta, trở thành những Kitô hữu thật sự có niềm tin, khác với những người nhiều khi không bao giờ cầu nguyện. Vì thế, Cầu nguyện là không phải để thay đổi ý định của Thiên Chúa, mà chính chúng ta được thay đổi so với những người khác. Không phải chúng ta so đây để tự hào, nhưng so với những người khác, chúng ta cường tráng mạnh mẽ, cầu nguyện đức tin mạnh mẽ hơn. Rồi chúng ta cầu nguyện không phải để cho ý của ta được thể hiện, nhưng chúng ta xin cho ý của Chúa Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta nhớ là ở trong vườn cây dầu, Chúa Giê-xu đã nói với Chúa Cha: xin cất chén này cho con, tuy vậy xin đừng theo ý con mà theo ý Cha. Ai chúng ta cũng biết nguyên tắc này, khi cầu nguyện chúng ta không cầu cho ý mình được thực hiện. Vậy cầu nguyện làm gì nữa giúp cho chúng ta chống lại cơn cám dỗ? Một trong những mục đích của cầu nguyện giúp cho chúng ta cám chống lại cơn cám dỗ, khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, Ngài đưa Ngài lên đi cầu nguyện, và Ngài đưa ba môn đệ mà gọi là thân nhất, gần gũi với Ngài nhất, Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan. Rồi khi cầu nguyện thì chắc là bởi vì hôm đó bữa ăn cuối cùng chắc uống rượu cũng say rồi, cho nên đi ra tới vườn cây dầu mới, Chúa Giê-xu mới đi cầu nguyện thôi, thế là mấy ông bắt đầu quay ra ngủ. Chúa Giê-xu trở lại, thấy mấy ông ngủ thì nói làm sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Rồi phúc âm kể Ngài đi một quãng, Ngài cầu nguyện trở lại, lại Ngài thấy mấy ông vẫn tiếp tục ngủ. Ngài cũng nói hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Ngài đi cầu nguyện lần thứ ba, và trong cái cơn đau khổ như vậy, đến nỗi mồ hôi và máu trộn lại nhỏ xuống đất, thì các ông vẫn ngủ. Ngài trở lại lần thứ ba và Ngài nói thôi rồi, người ta đã đến rồi, hãy đứng dậy mà đi. Cầu nguyện giúp cho chúng ta chống lại cám dỗ, bởi vì cám dỗ nó bao vây chúng ta, và cuộc đời của chúng ta sống giữa đời có biết bao nhiêu cám dỗ. Rồi chúng ta cầu nguyện đơn giản chỉ bởi vì Thiên Chúa ra lệnh cho chúng ta. Ngài bắt chúng ta phải cầu nguyện. Hãy siêng năng cầu nguyện. Ở trong thư gửi cho tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô nhắn nhủ: hãy siêng năng cầu nguyện. Tất cả những điều mà chúng ta mới nói trước hả? Cầu nguyện là một cuộc đối thoại, là tình cảm giữa chúng ta với Thiên Chúa, thì việc siêng năng cầu nguyện trở thành một mệnh lệnh. Bởi vì khi Thiên Chúa ký kết một giao ước với dân của Ngài, dân Do Thái, thì Ngài cũng bắt dân Ngài: các ngươi không có được thờ phượng bất cứ một ai khác ngoài ta. Mà để thờ phượng thì phải làm những việc này việc kia. Đến thời của Chúa Giê-xu, Ngài nói gì với các môn đệ? Ngài nói lời chúng ta nghe hàng ngày: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Việc này là thánh lễ, việc này là cầu nguyện. Vì thế, đây là lệnh lệnh chúng ta cầu nguyện, bởi vì đây là lệnh của Thiên Chúa. Cầu nguyện luôn, không được nản chí,